This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Hôm nay chị Thường đi nghỉ phép cũng vẫn chưa về, tuần sau mới trở về với lại thính giả của Đài Sài Gòn tại cả Dallas cũng như tại Houston, cho nên trong ngày hôm nay chỉ có một mình Vũ Thanh Thủy thôi, cho nên rất là mong quý thính giả gọi điện thoại vào để mà cùng hội luận ngay từ đầu và lúc sớm, tại vì thường thường quý thính giả hay để trong phần sau mới gọi vào thì nhiều đến lúc hết giờ rồi, gọi vào rất nhiều thì lại không có nhận được điện thoại của quý vị nữa, làm cho nhiều vị thính giả sau khi chương trình kết thúc rồi lúc giờ mới lại gọi vào để mà nói tiếp những cái điều mà họ muốn nói, hoặc là viết thư vào. Trong tuần qua thì Tình yêu và gia đình nhận được tới mấy lá thư, đa số nói về các cái vấn đề gia đình, nhất là vấn đề giữa hai vợ chồng, hay cái sự đối thoại, thì đây là những cái đề tài mà Tình yêu và gia đình trong suốt 16 năm qua đó đã nói đi nói lại rất là nhiều rồi, nhưng mà dường như cái gì chứ nói đến hạnh phúc gia đình hay nói đến đối thoại giữa vợ chồng thì là không bao giờ là đủ, phải không thưa quý thính giả? Bởi vì người ta vẫn nói rằng lúc nào mọi người cũng vẫn thao thức và ao ước làm sao mà tìm được những bí quyết để tạo nên hạnh phúc. Nhưng mà cái việc tạo hạnh phúc gia đình là một cái cuộc phấn đấu không bao giờ chấm dứt cả. Có người gọi đùa đây là một cái cuộc chiến không bao giờ chấm dứt. Bởi vì phải dùng cái chữ cuộc chiến thì nghe có vẻ lạ tai, nhưng mà thật sự đây chính là một cuộc chiến đấu với chính cái bản thân của mình, của chính mình. Và nhiều khi lại cũng phải chiến đấu với người vợ hay người chồng nữa. Đối với nhau, nhưng mà cái cuộc chiến này đã khác hơn mọi cuộc chiến tranh khác, là ai cũng muốn mọi người đều thắng chứ không muốn ai có ai là kẻ thua cuộc cả, vì một gia đình chỉ có thể hạnh phúc khi mà mọi người đều thắng, chứ có kẻ bại là tiêu tan hạnh phúc ngay, phải không những thưa quý thính giả? Không phải là như các cái cuộc chiến khác. Nhưng mà vì vậy đó vẫn là một cái cuộc chiến này còn khó khăn hơn nhiều, làm sao để mà không phải chỉ chiến thắng phần mình mà chiến thắng cho cả gia đình, làm cho cả hai người đều trở thành người chiến thắng cả, thì khi đó gia đình mới có hạnh phúc được. Cho nên có lẽ trong cái cuộc chiến đấu mà để mà đạt hạnh phúc gia đình đó, có lẽ cần phải chiến đấu với chính bản thân mình nhiều hơn, để làm sao biết tiến biết thoái cho đúng lúc, hầu dung hòa được mọi ý kiến khác biệt mà gìn giữ cái hạnh phúc có những lúc rất là vững chắc mà có những lúc rất là mong manh của gia đình. Tuần qua thì Tình yêu và gia đình như đã nói với cái thính giả nhận được cái mấy lá thơ, nhưng mà có hai cái lá thơ mà chúng tôi muốn xin tóm lược lại chia sẻ sơ ở đây. Một cái lá thơ của một vị thính giả, có một người vợ hình như có cái tính đàn bà trẻ con, cứ hay lăng nhăng, xong rồi thì chỉ một thời gian xong rồi lại trở về nhà, xong rồi lại hối lỗi và ông chồng lại thương, xong nhưng mà cứ thế cái tính đó không bỏ được, không có gì là nghiêm chỉnh cả, nhưng mà cứ thích đi ra ngoài ăn chơi nhảy nhót, hay là nhiều khi nếu mà gặp ai tán tình thì lại bồ bịch, có lẽ là một hình thức mà ta gọi là đàn bà trẻ con, không quá yếu đuối, không có đủ sức để mà tự ta thắng chính mình, nhưng mà lại được một ông chồng rất là quảng đại thương yêu. Thành ra ông viết vào chỉ để kể lại cái câu chuyện của mình và cũng để nói rằng, để cho mọi người hiểu rằng đó, có được cái hạnh phúc và có được cái sự vợ chồng mà có được một cái trình độ tương đương, thông cảm, yêu thương, hiểu được nhau đó, đã là một cái hạnh phúc vô cùng rồi. Và cũng nên biết đến những cái gia đình không có những cái hạnh phúc như vậy. Rồi cũng có một lá thư của một vị nữ thính giả hỏi thế nào là tình yêu đích thực. Cái lá thư này cô nói là hai vợ chồng cô lấy nhau đã 25 năm, hoàn toàn vì tình và yêu thương nhau hết lòng. Nhưng mà tình yêu hình như chỉ có khi mà những lúc mà hai bên vui vẻ, thuận hòa với nhau, hoặc là khi gặp thử thách từ bên ngoài thì là rất là... thì hai vợ chồng chung sức là chiến thắng được mọi thứ, từ cái vấn đề mà đổi đời 30 tháng 4 năm 75 cho đến tù tội cộng sản, cho tới đi định cư theo diện HO, rồi lập lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng ở tại nước Mỹ này. Hai vợ chồng lúc nào cũng sát cánh bên nhau, nhưng mà bây giờ đến khi mà lớn tuổi hơn một chút, con cái đi xa rồi, nhà chỉ còn có mỗi hai vợ chồng thôi, thì mới bắt đầu nhìn thấy những cái vấn đề khác biệt. Khi mà cô cảm thấy là cô tin chắc là được chồng yêu hết lòng, nhưng mà chồng không hiểu cô và dường như không muốn tìm hiểu các nhu cầu riêng tư của cô. Và vì không hiểu nên không chấp nhận được những cái khoảng cách riêng tư cần thiết của cá nhân mỗi con người, mà đôi khi thay đổi theo với cái tình cảm và đối với cái môi trường sống của mỗi người nữa. Cho nên cái lá thư của cô có đặt ra cái câu hỏi rất là ngộ nghĩnh, hai câu hỏi rất là ngộ nghĩnh mà cô muốn tình yêu và gia đình đưa lên hỏi quý thính giả, là nếu mà trong tình yêu đó và trong hạnh phúc gia đình đó, thì hai vợ chồng cần yêu nhau nhiều hay là cần hiểu nhau nhiều hơn? Thì cái câu này không biết, chính cái cá nhân chúng tôi cũng thấy rằng đây là một cái câu hỏi mặc dù có vẻ đơn sơ nhưng mà lại cũng rất là vô tận, nghĩa là không có cái biên giới, rất là rộng mở ra, cho nên phải yêu cầu quý thính giả cùng hội luận thôi trả lời dùng cái câu cho cô nữ thính giả tên là Chi này. Cô nói rằng vợ chồng cần yêu nhau nhiều hơn hay là cần hiểu nhau nhiều hơn, và nếu chỉ được chọn một thứ thôi thì mình sẽ chọn được yêu hay là chọn được hiểu? Không biết quý thính giả nghĩ thế như thế nào. Đối với cái này đúng là một cái vấn đề của phụ nữ đây, nhưng mà chắc các ông cũng có những vấn đề này chứ nhỉ. Ai thì cũng muốn được yêu rồi, nhưng mà cũng cần được hiểu nữa chứ. Nhưng mà hình như đàn bà cần được hiểu nhiều hơn đàn ông. Không biết quý thính giả có đồng ý như vậy không? Mời quý vị cùng gọi vào để mà hội luận với chúng tôi, và nếu có thể trả lời dùm hai câu hỏi của vị nữ thính giả tên Chi, là trong tình yêu và hạnh phúc của vợ chồng đó thì vợ chồng cần yêu nhau nhiều hơn hay là cần hiểu nhau nhiều hơn? Có nên yêu nhau bớt đi một tí xíu mà hiểu nhau nhiều hơn không? Tìm hiểu những cái nhu cầu riêng tư của nhau và tạo nhau cho nhau cái điều kiện để mà có thể chân thành và thẳng thắn nói lên được tất cả những cái điều mà mình muốn nói. Đó là câu hỏi thứ nhất, cần yêu nhau hay là cần hiểu nhau? Còn nếu mà chỉ được chọn một thứ thôi thì quý thính giả sẽ chọn cái gì? Chọn được yêu hay là chọn được hiểu? Cái câu này nghe có vẻ dễ dàng quá, cái giả giống như là multiple choice vậy, giống như một cái còn lại câu hỏi mà chúng ta chỉ phải check mark là cần được yêu hay cần được hiểu. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chắc là nhờ quý thính giả dẫn giải ra hơn một tí, và cũng qua cái sự dẫn giải này mà có dịp chia sẻ cho vị nữ thính giả tên Chi, cũng như để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau cho gia đình Việt Nam ngày càng hạnh phúc hơn, phải không thưa quý thính giả? Số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002. Xin được nhắc lại lần nữa là đề tài ngày hôm nay nói về cái hạnh phúc ở trong gia đình và giữa vợ chồng cần yêu nhau nhiều hơn hay là cần hiểu nhau nhiều hơn. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời.
Dạ, chào các chị trên đài.
Vâng, bên đây thì chỉ có một
thông tin thôi. Xe, nhưng mà nghe cũng vui để gọi vô.
Vâng, xin được biết cái xong của anh.
Từ nãy hai câu hỏi của chị nè, hỏi á.
Dạ.
Thì tùy theo lứa tuổi, nếu còn trẻ thì cần yêu nhau nhiều hơn là hiểu. Còn như mà cỡ 50 tuổi rồi á, thì thôi, hiểu nhau nhiều hơn là yêu.
Dạ đúng lắm.
Anh
chưa biết hay là
làm cái gì á thì phải hiểu nó nhiều, nó hay hơn là yêu rồi. Vậy thôi, tôi nghĩ là già rồi á thì khác, không cần yêu nhiều, chỉ cần hiểu thôi. Còn nếu mà trẻ mà cỡ 20, 22, 25 á thì cần yêu nhiều hơn là hiểu.
Dạ, rất là xin được biết cái danh của anh. Khoan, anh đừng dậy vội. Vâng, xin được biết cái danh của anh thưa anh. Thôi giấu tên đi ha. Nhưng mà
không sao.
Dạ hỏi thêm một câu nữa là khi mà anh nói là trên 50 tuổi thì cần hiểu nhau nhiều hơn là yêu, tại sao vậy? Nếu mà muốn hiểu nhau thì cũng phải tìm hiểu chứ, phải không anh? Hay là
đúng rồi. Thì hiểu cái gì là hiểu trong cuộc sống trong gia đình đại khái, giống như là tôi cứ đi chơi chút xíu thì cũng hiểu. Vì tôi chiều buồn đi thục bia hay tôi uống bia chút xíu thì bây giờ ok đi làm cả ngày rồi, chiều tối vui vẻ cũng được. Còn bắt mà ngồi cả ngày ở nhà ai mà chịu nổi chị.
Dạ,
đi chơi cho nó vui á.
Dạ,
rồi đừng có bỏ không ăn việc làm, đừng có bê tha, đừng hay là đừng có này kia với người đàn bà khác là được rồi, vui vẻ rồi.
Dạ, miễn là không quá độ, không có làm hại gì tới hạnh phúc gia đình nữa phải không anh?
Dạ.
Nói như vậy, dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Không biết quý thính giả có đồng ý với vị thính giả này không? Lúc còn trẻ trẻ dưới 50 đó thì cứ cần yêu nhau. Người ta gọi tình yêu là mù lòa mà. À, thành ra không có cần hiểu nhau nhiều, cứ yêu nhau nhiều là quý rồi. Nhưng mà trên 50 tuổi thì có lẽ tình yêu nhau nhiều quá thì nhiều khi cũng không đủ đâu. Mà cần phải có cái sự hiểu nhau nữa. Đó là theo ý kiến của vị thính giả đầu tiên. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi tên là Mai. Tôi thấy là tôi đồng ý với cái người mà đầu thực tiên đó, thì họ bảo là cái lúc trẻ thì yêu thì cũng yêu hơn hiểu, lúc chung chung á thì theo tôi nghĩ yêu và hiểu nó phải balance, rồi đến già thì có lẽ là hiểu nhiều hơn yêu. Dạ. Thì là tốt nhất.
Nhưng mà bà Lâm ơi, bà Lâm có nghĩ rằng có nhiều, đối với nhiều người nhiều khi nó ngược lại đó bà, lúc còn trẻ đó thì lại hiểu nhau rất nhiều, tại vì còn trẻ hay nói năng chuyện trò với nhau, thành ra hiểu nhau rất nhiều, đến lúc già rồi đó thì lại chỉ muốn yêu nhau thôi mà không có muốn hiểu gì nữa cả.
Tôi xin lỗi, bởi vì cái lúc già nó hay trợ chứng lắm, nhưng mà nếu cái lúc trợ thì chứng mà không hiểu thì được nhau dù có yêu thì cũng khó lắm.
Cũng khó lắm phải không ạ? Dạ vâng, dạ cảm ơn bà Lâm nhiều. Bà có kinh nghiệm nào bản thân về cái chuyện này không?
Tôi cũng nghĩ vậy, tại vì tôi nghĩ rằng là tới cái lúc mà có trên 50 rồi á, thì cái sinh lý của nam hoặc là nữ đều thay đổi hết. Thành ra thì lúc đó thì cái triệu chứng thì nó nhiều hơn là cái bình thường, cho nên nó lúc đó cần hiểu nhiều hơn là yêu.
Vâng, cần cái hiểu và cái thông cảm. Dạ vâng, cảm ơn bà Lâm rất là nhiều. Vâng, chúc là hạnh phúc nhé. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết tên anh.
Dạ dạ, thưa em tên Hoa chị.
Vâng, chào chị Hoa. Dạ. Sao cần yêu hay cần được hiểu đây?
Em thấy là hai cái đó nó đều cần thiết trong cuộc sống vợ chồng hết trơn á. Mà hai cái đó không thể nào mà bắt, trong cuộc sống vợ chồng không thể nào mà bắt chọn lựa một trong hai cái đó. Bởi vì em thấy hai cái điều đó là nó đều bổ sung cho nhau hết. Tại vì trước tiên á, nếu mà người con trai với người con gái mà cần hiểu nhau đó, là phải hiểu nhau đã rồi mới yêu nhau. Mà khi mà đã yêu nhau rồi á, thì trong thời gian yêu á, yêu nhau thì nhiều thằng đi đến tới vợ đến kết hôn, mà khi hai vợ chồng kết hôn nhau thì lại quay ra phải hiểu nhau nhiều hơn, tại vì phải hiểu nhau để mà bổ sung cho nhau, để mà làm cho gia đình hạnh phúc hơn. Dù trong bất kỳ lứa tuổi nào, mình trẻ hay mình già, hai cái điều đó đều đi đôi với nhau, bổ sung chung, không thể nào cắt đôi nó ra được. Cũng như bàn tay trái bàn tay phải của mình cũng vậy, nếu mà nó thiếu đi một cái thì là mình khó có thể, trong cuộc sống vợ chồng khó có thể mà xung đột. Tại vì mình nếu mình chỉ cần hiểu nhau thôi thì nó không còn là hấp dẫn gì trong cuộc sống vợ chồng. Không còn, nghĩa là dù là hiểu nhau nhưng mà không nói đến yêu thì làm sao mà trong cuộc sống vợ chồng đâu có thể là hấp dẫn được. Mà đã yêu nhau nhiều mà không hiểu nhau thì nó cũng dễ đi đến xung đột. Cho nên em thấy hai cái điều này không thể nào mà bắt trong cuộc sống gia đình, không thể nào mà bắt chọn lựa một trong hai được.
Nhưng mà
hai cái đều đi đôi với nhau hết.
Chị Hoa ơi, chị có đạt được kể cả cái điều này trong bất cứ mọi cái cảnh huống nào của gia đình, mọi cái lứa tuổi nào, không, lúc trẻ cũng vậy, lúc già cũng vậy. Có người ta cũng có lúc nó yêu nhiều hơn, lúc hiểu nhiều hơn chứ phải không chị?
Dạ, dạ vâng. Thì lúc đầu á thì chúng em tìm hiểu nhau là vấn đề tìm hiểu nhau là thế nọ thế, giống như là quen nhau rồi hiểu nhau tính năng thế nọ thế kia. Nhưng mà khi trong thời gian tìm hiểu nhau, người ta nói là trong thời gian thì không đâu ai bộc lộ cái bản tính của mình. Đó. Khi mà tìm hiểu nhau rồi thì là yêu nhau. Mà đã đi đến yêu nhau thì có thể gạt bỏ tất cả, quả ấu nó cũng tròn nữa. Cho nên là dạ là mình có thể mình bỏ qua tất cả. Mà khi mà đi vào đến xa, đến gia đình có một hai đứa con thì mình phải hiểu nhau hơn. Ở chúng ta cùng hiểu nhau để chúng ta để làm cái gì, để mà gây dựng đến cho đứa con, cha con mình, tương lai mình, chúng ta phải hiểu nhau để làm cái này. Mình có thể hiểu chồng mình đi làm về vất vả, nhường nhịn chồng một chút xíu, mà chồng mình cũng hiểu là vợ đi làm về, phụ vợ làm việc, hai cái đều đi nhau. Thì khi mà hiểu nhau rồi thì sẽ yêu nhau, mà yêu nhau rồi thì phải hiểu nhau. Cho nên là em thấy hai cái điều đó nó rất là cần thiết trong cuộc sống gia đình, không thể nào mà cắt rời đã được hết.
Cảm ơn chị Hoa rất là nhiều với cái câu trả lời này. Nhưng mà cái quan trọng mà điều trong điều chị Hoa nói đó là cái bí quyết làm sao giữ thăng bằng được cho lúc nào cũng có hai cái này đấy chị. Tại vì thế nào trong đời sống cũng có lúc cái này nặng hơn cái kia, và khi mà nó mất thăng bằng lâu quá thì cũng nguy lắm đó, phải không chị Hoa?
Dạ, dạ. Vâng thì mình phải coi như mình phải thời gian, thí dụ mà mất thăng bằng một cái thì mình phải xoay đến, thí dụ mình yêu chồng mình nhiều nhưng mà mình lại không hiểu chồng mình nhiều, mình đòi hỏi quá quá sức ở cái người chồng của mình là làm thế nọ làm thế kia, thì mình phải thơn lại, mình phải hiểu cho chồng mình. Mình thí dụ anh ấy muốn làm cho mình điều đó, anh ấy yêu mình nhưng mà anh lại không đủ khả năng, cũng như mình muốn là người chồng yêu mình, thương mình, mua cho mình cái nọ cái kia, nhưng mà người chồng cũng thương yêu mình, nhưng mà mình phải hiểu cho anh là anh không có đủ khả năng để anh mua cái đó cho mình, mà quá sức tưởng tượng của mình, cho nên mình bắt buộc mình phải hiểu điều đó. Mình thông cảm. Em có ý kiến thế không?
Cảm ơn chị Hân rất là nhiều. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Vâng, chào cô.
Dạ, xin được biết cái danh ông ạ.
Dạ thưa tôi là Hoàng, cô ơi.
Dạ vâng. Ủa,
tôi thấy vị thính giả kia còn đang nói mà.
Dạ hết rồi thưa ông, hết nói rồi.
À vâng.
Vâng. Xin mời ông.
Tôi chỉ có một ý kiến ngắn ngủn thôi cô. Nếu như mà người ta muốn cho tình yêu không có đổ vỡ thì người ta phải có đủ lý trí để phân biệt tình yêu và tình dục, cô ơi.
Dạ,
nếu người ta lẫn lộn giữa tình yêu và tình dục ấy, thì sau một thời gian ấy, thì giống như là các quý vị vừa nói là đến lúc chán nhau là vì người ta lẫn lộn tình yêu với tình dục.
Cảm ơn Hoàng nhiều. Và ở đây thì chúng tôi chỉ đang nói đến cái tình yêu và lý trí thôi, chứ không có nói đến tình yêu và tình dục. Tức là cái sự hiểu đó nó đòi hỏi cái lý trí, còn cái tình yêu đó nó là cảm xúc. Thành ra hai cái này nó rất là cần phải dung hòa với nhau. Nhưng mà làm sao để giữ được cái thăng bằng này? Nếu quý khán giả nào có bí quyết về điều này thì xin mời gọi lên để cùng chia sẻ và trả lời dùm cho cô. Chỉ hai cái câu hỏi, vợ chồng cần yêu nhau nhiều hơn hay là cần hiểu nhau nhiều hơn? Và nếu chỉ được chọn một thứ thôi thì chọn cái nào là quan trọng hơn? Còn nếu mà nói cả hai đều quan trọng thì làm sao để có được cả hai mà giữ được thăng bằng cả hai? Xin mời quý khán giả kế tiếp trên đường dây. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được mời.
Hello, dạ xin lỗi, phải cháu không ạ?
Dạ đúng, xin được biết cái danh.
Dạ vâng, chào cô Thanh Thủy, cháu tên Hùng đó thưa cô.
Vâng, chào Hùng. Sao Hùng thì sao?
Vâng, thưa cô, thì câu này giống như chúng nghe thấy chương trình, giống như là cô đố cái câu con gà ra trước hay cái trứng ra trước đó cô. Thì cháu cũng đồng ý với một số thính giả đó thưa cô.
Vâng.
Thì hai cái phải dung hòa. Nhưng mà cái lúc mà cháu có một cái này ý kiến của cháu thưa cô.
Vâng.
Theo lúc mà mới gặp nhau hồi còn trẻ thưa cô, mình mới gặp nhau thì mình chưa cần hiểu đâu. Gặp mặt mà thấy thích thì coi như là yêu rồi đúng phải không ạ? Không phải là yêu nó đã ăn đi trước chưa ạ?
Thì nó cũng phải dẫn đến cái đó, cũng phải thích trước.
Đúng vậy, cái thích là đó là cái yêu. Mà khi đã yêu rồi mới từ từ quen biết để tìm hiểu. Có nghĩa là cái chữ tìm hiểu vẫn là cái chữ đứng sau.
Và tìm hiểu suốt đời luôn phải không Hùng?
Vâng, đúng vậy. Cái chữ nhìn thích mắt cái đã rồi, đâu đầu mới thấy yêu rồi mới tới tìm hiểu. Rồi sau khi mà lấy nhau về rồi thì có nghĩa là hai cái nó dung hòa với nhau.
Vâng,
rồi cô có cái câu cô nói rằng là như cô thấy thời bây giờ đó thưa cô.
Vâng. Như
các anh chị em mới lớn cứ mười mấy, hai mươi mấy thì thật sự ra cứ dùng cái câu là tìm hiểu thôi cô. Tìm hoài, tìm mãi, thấy rồi đấy mà không chịu hiểu. Đấy, cô thấy rõ ràng đấy.
Hoặc là cứ nói tìm hiểu. Nhiều khi cái đó là hiểu. Nhưng mà cái hiểu đó là cái hiểu chỉ là phân phớt bên ngoài thôi, không có thật sự là tìm hiểu. Cái chữ tìm hiểu rất là quan trọng lắm Hùng ơi. Nhưng mà hồi nãy xin hỏi lại Hùng cái câu này, hồi nãy Hùng có nói đồng ý hai cái phải là dễ, phải dung hòa với nhau. Nhưng mà yêu suốt đời thế thì tương đối dễ đó, mặc dù nhiều người lại bảo yêu làm sao mà yêu nổi suốt đời, lúc yêu lúc không yêu. Nhưng mà có nhiều người quyết tâm yêu nhau suốt đời, nhất là vợ chồng Việt Nam, những vợ chồng lâu năm đó thì là có cái quyết tâm yêu nhau suốt đời thì dễ. Nhưng mà tìm hiểu nhau suốt đời hơi khó đó Hùng. Sau cái thời gian lấy nhau rồi cái người ta ngừng lại không có tìm hiểu nữa.
Dạ vâng, thì theo như cô thấy đấy, thì sẽ có nhiều cô, nhiều dì, nhiều bác cứ ngồi cứ hay những lúc ngồi tâm sự với con cái cứ nói là tao lấy ống hay là tao lấy má mày hay là ba mày mấy chục năm nay, nhiều lúc tao còn chưa hiểu bà hay hiểu ống ra sao nữa. Đấy, cô thấy rõ ràng là như vậy.
Vâng.
Mấy chục năm mà vẫn chưa hiểu. Thì theo như cháu thì cháu nghĩ là như vậy. Nếu như mà mình muốn chia sẻ và mình cái sự yêu với cả cái tìm hiểu á, thì mình phải chia sẻ những cái gì khó khăn nhất của người ta. Cái đó mình cứ giữ được, chẳng hạn như là đại khái như vậy à, chẳng hạn như là cô biết thì đàn bà con gái thì mỗi tháng thì đều có cái sự kinh nguyệt đó thưa cô. Và khi mỗi lần người ta có thì người ta hơi cảm thấy khó chịu, đau lưng hay là nhức mỏi. Đó đại khái giống như vợ cháu như vậy. Thì nhiều lúc bà cũng nhờ cháu là anh ơi nhổ bão giùm em một cái. Thế thì mình cũng sẵn sàng lên làm. Có nghĩa là mình phải chia sẻ những cái gì khó khăn nhất của người vợ.
Nhưng mà Hùng biết không?
Dạ vâng.
Hùng biết không, chia sẻ những cái lúc khó khăn hay lúc mà bệnh tật đó thì rất là vậy chứ mà lại dễ đó. Nhưng khi mà có tình yêu rồi đó thì nhiều khi lại còn hào hứng mà chia sẻ cái đó, tại đó là cái dịp mà để mà tỏ tình yêu thương nhau. Nhưng mà chia sẻ những cái lúc mà thật là vui vẻ hạnh phúc mới là khó đó. Chia sẻ làm sao để cho nhìn thấy người kia lúc nào cũng làm sợ hy sinh để cho người kia lúc nào cũng được vui vẻ, cái đó mới là cái khó. Phải không?
Vâng đúng rồi. Dạ vâng đúng vậy. Và cái thứ hai nữa là sư cô là mình muốn giữ cho lâu á, thì cháu thì năm nay cũng nhỏ thôi, chỉ có 40 mấy tuổi thôi. Nhưng mà theo như cháu nghĩ á, thì mình vợ chồng mình ăn ở với nhau thì đương nhiên có lúc lớn tiếng, có lúc này kia. Nhưng mà cái quan trọng là theo như cháu nghĩ là qua rồi thì mình bỏ qua hết. Như là một trang giấy trắng vậy. Không lên để bụng. Thì mình làm có làm như vậy thì mình mới bồi đắp được. Chứ không phải là cứ chuyện này xảy ra xong đầu một hai tuần sau đầu lại mang cái tuồng Tô Ánh Nguyệt lại ra nhắc lại nữa.
Vâng,
đó cái đó là rất là quan trọng. Nếu như vợ chồng sống với nhau lâu dài thì chồng với vợ phải hiểu nhau cái vấn đề đó nữa.
Khi mà forget thì phải forget luôn phải không? Tha thứ thì phải quên đi. Cảm ơn ông nhiều nhá. Vâng, tất cả những cái điều này đã nói ra đó thì đúng, hoàn toàn đúng lắm. Nhưng mà đúng lý thuyết thì nghe thì rất là hợp lý, dễ lắm. Nhưng mà thực hiện thì không có dễ dàng đâu, phải không thưa quý thính giả? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ vâng, chào chị Thanh Thủy.
Vâng, xin được biết cái danh của ông.
Dạ tôi tên Vũ chị.
Vâng, dạ chào anh Vũ. Sao anh muốn được bà xã yêu nhiều hơn hay hiểu nhiều hơn?
Dạ thưa cái đó là bây giờ thì tôi lớn tuổi rồi chị, năm nay 63, 64 rồi, thành ra yêu hay hiểu thì nó qua hết rồi, bây giờ nhìn nhau.
Ôi làm sao qua được, không càng cái tuổi này càng cân được yêu và hiểu nhiều hơn anh Vũ ơi. Anh Vũ nói vậy thì chắc là chúng tôi xin phạm phép nên đùa chơi thôi. Nhưng mà không đồng ý, mà nhiều thính giả cũng không đồng ý đâu. Cái tuổi này là cái tuổi chỉ còn mỗi hai vợ chồng với nhau cần yêu, cần được yêu lắm chứ. Mà cũng cần được hiểu lắm chứ. Đâu có
chị không muốn thị cái đó là cái đề tài đó là thôi, đại khái là bây giờ thì cứ nhịn nhau bởi vì lớn tuổi rồi nhiều khi nó thay đổi tính nét á. Thành ra bây giờ mình nhịn nhau thì nó sẽ hạnh phúc thôi. Cứ một người nọ nếu mà vợ mình không nhịn thì thôi cứ mình cứ nhịn đi. Bà nói gì thì mình, cái gì mình làm theo được thì mình làm theo, cái gì mình làm theo được thì để đó anh làm, thì từ từ mình sẽ tìm cách mình giải nó đi. Cái đó là nó cái hạnh phúc gia đình, chứ còn gì tuổi lớn rồi thì nó thay đổi tính tình dữ lắm. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là tôi đề nghị với chị Vũ Thanh Thủy là có thể là kỳ tới chị đưa ra cái topic mới là tôi muốn là bởi vì tôi đang ở trong cái thế mà trong cái tình trạng bị trouble về cái chuyện này là trong mấy cuộc hôn nhân đối với con cái nó là hôn nhân dị chủng, thì làm sao để mà mình có thể mà cho con mình nó hiểu được. Đó là cái tôi nghĩ rằng hiện tại rất là nhiều gia đình Việt Nam đang ở trong cái tình trạng mà con cái mình nó kết hôn với một người dị chủng. Chị Vũ Thanh Thủy có thể thỏa mãn được thì kỳ này hoặc một kỳ nào đó.
Vâng, cảm ơn anh Vũ. Vâng, chúng tôi sẽ xin nhớ cái đề tài hôn nhân dị chủng thì cũng nói nhiều lần trên chương trình này rồi mà giống y như mọi chuyện gia đình vậy, cũng giống như chuyện ăn với chuyện ngủ vậy đó. Mỗi ngày là vẫn có những cái nhu cầu mới, những cái câu hỏi mới, có nói đi nói lại hoài cũng vẫn cần phải được nghe thêm, phải không? Anh Vũ và anh một dịp nào khác chúng tôi sẽ xin trở lại với đề tài đó. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ok, chào chị Thanh Thủy.
Dạ vâng ạ, xin chào, xin được biết ký danh ạ.
Tôi tên là Nguyên.
Vâng, dạ chào ông Nguyên.
Chị hỏi về yêu và hiểu thì cái nào quan trọng? Thì tôi nói là lúc còn trẻ đó, mình yêu là mình thấy cái đẹp, mình yêu, mình thấy cô gái đẹp thì đương nhiên là mình yêu, nhưng mà không hiểu cái tính tình của ta như thế nào. Khi mà hiểu tính tình của ta, nếu cô ta tốt đó thì mình lại yêu nhiều hơn. Còn nếu mà tính tình cô ta xấu thì coi như là nhiều khi cái yêu nó bớt đi thì có thể là sẽ bị tách rời. Đó là lúc còn trẻ. Lúc mà lớn tuổi đó thì yêu cũng có yêu, nhưng mà nhiều khi công ăn việc làm bên này á, nhiều khi mà người chồng biết san sẻ, người vợ thấy vợ làm cực, về phụ rửa chén hay là phụ làm với vợ làm ăn cùng ngồi ăn nó vui. Yêu cũng có yêu, nhưng mà nhiều khi mà ganh tị, nhiều khi mình so bì đàn ông không có chui vào bếp làm, hay đại cái đàn ông phải đi ra ngoài, cái sự đó là coi như là có yêu nhưng mà không hiểu, thành ra nhiều khi nó cũng là nhiều khi nó gây cái chuyện trở ngại cho vợ chồng. Đã yêu với hiểu thì cần nhiều phải trợ lực với nhau. Thấy ý kiến như vậy.
Dạ, cảm ơn ông Nguyên rất là nhiều. Và trợ lực dẫn nhau, ai cũng đồng ý cái điều đó cả. Nhưng mà làm sao giữ được cái thăng bằng này? Tại vì ở mỗi lứa tuổi con người ta có mỗi những cái nhu cầu khác nhau. Có thể lúc còn trẻ thì cần được yêu nhiều hơn, không cần được hiểu mấy. Thí dụ như những cặp vợ chồng trẻ đó, nhiều khi chúng ta thấy chẳng hiểu nhau, hiểu lầm nhau tơi bời hết, nhưng mà rồi lại xí xóa bỏ qua thì cái tình yêu nó còn tràn đầy. Nhưng mà đến một cái tuổi lớn tuổi, tuổi già rồi đó, tuổi trung niên ngoài 50 tuổi đó, thì người ta lại cần được hiểu hơn. Đây không nói là hiểu những cái điều bình thường trong cái đời sống hàng ngày, ở đây chúng tôi muốn nói đến cái hiểu sâu xa như tình yêu vậy. Tình yêu là một cái gì nó sâu xa lắm, không phải chỉ là cái thích, cái cảm tình trong một lúc, một xã giao một lần đó, một ngày đó, một tháng đó, mà là suốt đời. Thì đây cái sự hiểu cũng vậy, càng hình như tới một cái tuổi nào thì con người ta càng cần có cái nhu cầu để được hiểu nhiều hơn. Nhưng mà hình như điều này đối với phụ nữ thì đúng hơn thì phải. Dường như các ông muốn được yêu nhiều hơn, trong khi các bà thì muốn được hiểu nhiều hơn. Không biết cái thính giả nam với nữ thính giả có thấy như vậy không, hay là hai cái nhu cầu này nó cũng ngang như nhau? Nếu mà vợ chồng mà đã sống với nhau lâu đó thì đương nhiên là đã có tình yêu rồi, thì cái tình yêu đó có thể yên tâm về cái tình yêu đó rồi. Nhưng mà nhiều khi chính về cái yên tâm, cái ỷ đó đó mà quên không có tiếp tục tìm hiểu nhau nữa thì cũng dễ dàng mất hạnh phúc lắm, phải không thưa quý thính giả? 713-664-8002 đề tài ngày hôm nay, để mà trả lời hai cái câu hỏi của một vị thính giả muốn được đưa lên làn sóng để mà hỏi nhờ tất cả quý vị trả lời zoom là vợ chồng cần yêu nhau nhiều hay hiểu nhau nhiều. Đương nhiên cần cả hai, nhưng mà cái nào cần nhiều hơn, và có lẽ tùy theo cái nhu cầu của từng người, phải không thưa quý thính giả? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Xin được biết.
Hello. Vâng, chào cô Thanh Thủy.
Vâng, xin chào.
Con tên là Teresa.
Vâng, chào Teresa.
Dạ. Theo như con nghĩ là yêu với hiểu cũng như mọi người mới mà nói là bổ sung với nhau là đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề là cái cô đó đó, cô cần đòi hỏi chồng cô hiểu cô. Thì trước tiên cô cứ hiểu chồng đi đã, hoặc là cô đòi hỏi muốn yêu được nhiều thì cô cứ yêu đi đã. Giống như là những gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng làm cho người khác. Rồi những gì mình muốn người khác làm cho mình thì mình cứ làm cho người khác đi đã, rồi mình sẽ lãnh nhận sau đó.
Vâng, cảm ơn Teresa. Thật ra trong cái lá thư của cô khá dài, chúng tôi chỉ tóm lược thôi, thành ra gọn vào trong hai cái câu đó. Chứ thật ra cô cũng nói rằng hai vợ chồng từ trước đây rất là hiểu nhau, hay nói chuyện qua lại với nhau. Nhưng mà bây giờ sau khi mà con cái không có còn nữa đó, thì không có còn ở chung nữa, thì hai vợ chồng lại chỉ có ông chồng thì dường như chỉ thích được yêu nhiều hơn, trong khi bà vợ thì lại cảm thấy cần được hiểu nhiều hơn, tại vì bắt đầu có những cái nhu cầu khác. Tại vì phụ nữ khi mà con cái còn ở trong nhà đó, thì mọi cái nhu cầu của mình đều chỉ vào chồng với vợ con thôi. Bây giờ khi mà con không còn nữa đó, thì vẫn vào chồng một nửa, nhưng mà một nửa kia lại cần có những cái nhu cầu tinh thần, thí dụ như là nhu cầu học hành thêm, hay nhu cầu có cái hobby, hay là nhu cầu tâm linh, hay là muốn đi làm việc thiện nguyện. Nó tên sai hiểu không? Thành ra chính vì cái lý do đó mà có những cái nhu cầu khác, mà đây lại là những cái nhu cầu mới trong cái đời sống của vợ chồng, cho nên cô cảm thấy rằng không có được chồng hiểu nữa. Mà trong khi thường thường cô nói rằng, ông chồng cứ nói rằng đến cái tuổi này rồi thế thì thôi, nghĩa là chỉ có cần biết, hai vợ chồng chỉ cần biết có nhau là đủ rồi. Đôi khi có những lúc là đủ lắm đó, mà coi như mà có lúc cũng không có đủ, không đủ mấy đâu. Không biết thính giả có nghĩ vậy không? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em chào chị Thanh Thủy.
Vâng, xin chào chị, xin được biết tên danh.
Tên anh chị.
Vâng, chào chị anh.
Dạ, thế em nghe ra chương trình chị, em cũng thích đó. Thì em cũng có ý kiến là như là người phụ nữ mình đó, thì họ thích hiểu nhiều hơn là yêu chị. Mà hai cái cũng đi đôi với nhau, nhưng mà đa số thì nếu mà chọn thì em nghĩ thấy hiểu nhiều hơn là yêu. Mà đàn ông thì họ thích yêu nhiều hơn là hiểu. Cũng như nhiều đàn ông mà mình muốn nhờ họ làm việc gì, hay là mình muốn cái gì làm, là mình cứ về mình cứ thơm ở một cái, hay là vuốt ve ông ấy, hay là pha cho một ly cà phê hay là một lon bia, thì là ông ấy, ông nghĩ chắc vợ mình yêu mình nhiều lắm đây, rồi là anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Nhiều khi nói lao vào lửa cũng lao nữa. À, còn mà đàn bà phụ nữ mình á, mà kêu muốn là hiểu nhiều hơn, thì khi mà chồng mình làm cái gì cho mình á, thì mình lại nghĩ là sao mà hôm nay là ông lại hiểu mình thế, lại hiểu được ý mình, hay là ông làm được bất kỳ cái gì đó. Ồ đúng ghê, anh hiểu ý em ghê, làm nọ làm kia. Coi như là mình thích là người đàn ông họ hiểu ý mình, để mà họ chiều theo ý mình hơn là người đàn ông họ thích hiểu nhiều hơn là yêu. Mà người đàn ông thì họ thích yêu nhiều hơn là hiểu. Mà người mình phụ nữ mình thì là muốn là người chồng hiểu mình nhiều hơn là yêu. Thì tại vì thế đó, mình là ông làm cái gì thì muốn ông hiểu mình, để mà làm theo ý mình là cái
ý mình phải không?
Vâng. Vâng. Thì là mình cảm thấy mình sung sướng hơn là được yêu. Tại vì mình giống như là thí dụ mình ông làm bất kỳ cái gì, hay mình muốn chưa nói tới mà ông đã làm được rồi, ông ý là ông hiểu mình được rồi, hiểu ý của mình như vậy kia, là mình cảm thấy mình sung sướng hơn là mình yêu. Mà đàn ông thì họ thích yêu nhiều hơn, cũng như là mình chỉ cần là nắm tay ông hay thơm cái là ông đã đủ.
Cảm ơn chị anh. Vâng. Anh có vẻ biết ý ông chồng lắm, nhưng mà không, chị nói, nhưng mà nói như vậy để mới thấy rằng quả tình đàn ông rất là quảng đại. Khi mà đàn bà được vợ bày tỏ tình thương yêu đó, nhiều khi sai ý chồng chứ không có phải đúng đâu, nhưng mà là họ mà được cảm thấy được yêu đó là họ chấp nhận ngay, là họ happy rồi, y như chị anh vừa mới nói vậy. Nhưng mà đàn bà đấy thì nhiều khi được chồng yêu lắm, chiều lắm đấy, nhưng mà chiều không đúng ý thì nhiều khi lại còn đâm ra bực bội. Thì đúng là được voi đòi tiên. Tuy nhiên ở trong cái đời sống con người đó, thì dù là tiên hay là người trần, nó cũng có những cái nhu cầu mà nếu mà người ta gọi là gãi đúng chỗ ngứa đó, ai mà có cái nhu cầu ngứa ở chỗ nào thì gãi đúng chỗ đó thì mới thích, còn nếu mà là gãi chỗ khác thì nhiều khi đâm bực bội nữa, phải không thưa quý thính giả? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ chào chị.
Vâng, xin chào, xin được biết cái danh chị.
Dạ em tên Lan chị.
Vâng, chào chị Lan.
Dạ. À, theo ý của em thì em nghĩ là lúc mà mình còn trẻ đó, đến với nhau thì cần tình yêu á chị. Nhưng mà khi cái tuổi trung niên về, hay là già già như cái cô trong lá thơ chị Thủy đọc á, thì em, nếu mà em chọn thì em chọn cái hiểu nhau. Vợ chồng sống với nhau lâu dài chị thì cần hiểu nhau đó, thì nó tốt hơn chị. Chứ già rồi thấy em nghĩ yêu thì cũng cần đó, nhưng mà cần hiểu á chị. Đúng. Hiểu nhau, thông cảm cho nhau, nó mới quan trọng chị Thủy.
Vâng.
Em nghĩ là như vậy á.
Vâng, thì đây cũng lại là một ý kiến của phụ nữ nữa, hoàn toàn đồng ý với chị Lan. Nhưng mà không biết có phải các ông cũng như vậy không? Các ông có cũng cần hiểu không? Hay là các ông chỉ cần yêu là được rồi? Thành ra tại vì y như là nhiều vị thính giả khác cũng nói đó, là đàn ông thì dường như cần yêu nhiều hơn. Mà chính vì họ cần yêu, thành ra họ sẵn sàng yêu lại. Người ta cứ gọi là suy bụng ta ra bụng mình đó. Khi họ ao ước được yêu, thành ra họ cũng hết lòng họ yêu trở lại. Nhưng mà vì họ không có, nhưng mà họ không có cái nhu cầu cần tìm hiểu cái nhu cầu của cái người bạn đời của mình. Thành ra có nhiều bà vợ đến những cái tuổi, đến tuổi tự nhiên cảm thấy à, không, dường như mình không có được chồng hiểu mà hình như chồng cũng chẳng muốn hiểu nữa, à, nói chuyện thì cũng chẳng muốn nghe nữa, à, thành ra là chỉ cứ yêu nhau là đủ rồi thì không biết có đủ không. À, có lẽ cái tình yêu lúc trẻ đó người ta bảo một túp lều son hai quả tim vàng là được lắm, nhưng mà ở cái tuổi mà trung niên trở đi đó thì có lẽ phải cần có hai cái mái đầu, à, hai cái, à, ngoài cái quả tim ra thì cũng cần phải, vẫn cần cái phần tinh thần đó, cái phần hiểu nhau đó, nó cũng quan trọng rất nhiều phải không thưa quý thính giả. 7136648002 và đề tài ngày hôm nay là về hạnh phúc ở trong gia đình, làm sao mà có thể đạt được cái tình yêu và cái sự hiểu nhau cùng một lúc, làm sao? Quý vị nào có bí quyết về điều này không thì xin mời gọi vào cùng chia sẻ với chúng tôi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ alo, chào quý vị, tôi tên Cường á.
Dạ vâng, chào ông Cường.
Dạ thì sao theo cái chuyện mà quan niệm của hôn nhân gia đình thì yêu với hiểu là phải đi đôi.
Vâng.
Dạ, nhưng mà đàn ông thì yêu gì hơn như cái chị gì rồi thì nói là đúng. Nhưng mà nếu mà mình sống với nhau thì phải hiểu nhau. Mà là lớp trẻ thì yêu nhau, hiểu nhau. Nhưng mà về già thì nhiều người nói là về già thì không cần yêu nữa, chỉ cần hiểu thì đâu có đúng. Tại vì đàn ông thì rất là hệt hạt. Ví dụ như người đàn ông sẽ tìm hiểu về người đàn bà là ví dụ như ở những cái tánh nết, những cái sinh hoạt thì mình sẽ tìm hiểu thôi. Còn về những cái gì mà mình muốn thì mình phải nói ra.
Vâng.
Thì người chồng nó mới nghe được, mới hiểu được. Chứ còn nếu hiểu hết đâu phải thần thánh đâu mà muốn đi A mà là chồng đi B là nói ông không hiểu tôi là không có đúng.
Ông Cường ơi, một... nhưng mà nếu mà đồng cười nói ra đó mấy ông có nghe không, hay là nói ra mấy ông lại nói là cằn nhằn?
Thì đã đàn ông đã có chữ yêu trong đó rồi, đã yêu vợ rồi thì tất nhiên không có cái chuyện gì để cằn nhằn hết. Chẳng qua là chỉ có chuyện gắn cấn lẫn nhau là sau này cứ gì, tôi thấy rất nhiều gia đình gắn cấn lẫn nhau cái vấn đề đó, cái vấn đề là hiểu. Mà đàn bà cái đòi đàn ông phải hiểu là người ta không phải chờ.
Đúng,
chỉ có nước là mình nói ra, mình nói ra tôi muốn cái đó thì người chồng sẽ làm cái đó hoặc là mua cái đó cho mình. Còn hiểu là hiểu với nhau là gì, cái hiểu là tìm hiểu tánh nết. Chứ đâu phải là tìm hiểu tới nỗi mà cái đi đông hay đi tây phải hiểu nữa là không có được đâu đó chị.
cảm ơn ông, ý kiến của ông Cường rất là nhiều. Không, ông Cường nói rất là đúng ở cái chỗ mà các bà muốn chồng hiểu thì phải nói ra. Nhưng mà nếu vậy đó thì các ông cũng chịu khó tìm hiểu vợ, nói như y như ông Cường nói vậy đó. Nghe thì mát lòng, hy vọng bà xã ông Cường cũng đang nghe cái điều này. Và nếu các ông khác cũng nói với vợ như vậy là trời ơi em muốn gì thì em nói ra thì anh mới hiểu được. Thì như vậy là chứng tỏ các ông muốn tìm hiểu. Trong cái chữ hiểu nó có cái chữ phải tìm hiểu cơ. Yêu đó thì không có cần tìm. Tại vì mình yêu nó là cảm xúc. Tự nhiên mình cảm thấy lòng mình dạt dào thương yêu. Vậy là nó đương nhiên là yêu rồi. Nhưng mà muốn hiểu thì phải đi tìm hiểu. Chứ không có tự động mà hiểu được. Nhiều người cứ nghĩ rằng sống với nhau mấy chục năm là đương nhiên là hiểu nhau rồi. Cái đó nhiều khi không đâu. Nhiều khi là mình tưởng là mình hiểu. Và đó là cái nguy hại. Còn hơn là cái sự là biết là mình không hiểu. Cứ nghĩ là mình hiểu mà thật sự mình không hiểu gì cả. Thì cái điều đó hại cho hạnh phúc gia đình hơn rất là nhiều. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Xin mời vị thính giả kế tiếp. Vâng, chúng tôi phải chuyển qua đường dây khác thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Xin được mời quý vị.
Dạ vâng, tôi tên Phuận và tôi xin được có một cái ý rất là ngắn thôi.
Dạ vâng, chào.
Dạ vâng, tôi thấy hai cái tình yêu với là cái sự mà thông cảm hiểu biết nhau đó. Thì hai cái đó nó không phải, không có thể phát ra được. Nó là hai cái yếu tố bất khả phân ly. Có nghĩa là nếu mà mình có yêu rồi đó, mình mới có cái sự kiên nhẫn để mà mình hiểu người ta, mình tìm hiểu, mình chấp nhận. Hiểu là chấp nhận. Còn nếu mà mình đã hiểu và chấp nhận rồi thì mình mới dễ yêu hơn.
Vâng.
Còn nếu mà tách rời hai cái đó thì tôi thấy nó không phải là một cái điều mà cần thiết, không phải là cái sự chọn lựa mà mình phải làm.
Nhưng mà...
có yêu mới có sự thông cảm, mới có sự chấp nhận. Và có cái sự thông cảm, có sự chấp nhận mới đưa đến được cái tình yêu lâu dài hơn.
Nhưng mà ông Thuận ơi, ông nói là hai cái bất khả phân ly. Tại sao có bao nhiêu cái gia đình như cái lá thư của cô Chi này đó, cũng như bao nhiêu gia đình chúng ta nhìn chung quanh nhiều khi có tình yêu rất là nhiều, nhưng mà vẫn không hiểu được nhau ông? Nó vẫn có cái điều đó chứ không phải không đâu. Ông có lẽ là rất là may mắn có được cả hai cái điều này. Nhưng mà có rất nhiều, có rất nhiều gia đình đó có tình yêu nhưng mà không có sự hiểu nhau. Vì vậy mới có đổ vỡ, mới có những cái bất hòa. phải không ông Thuận?
Sợ cái tình yêu, hiển nhiên cái tình yêu nó cũng có nhiều cái thứ tình yêu khác nhau.
Oh.
Và những cái tình yêu mà nó có tính cách mà chiếm đoạt, possessive quá đấy, thì đôi khi cái đó cũng là có thể gọi tạm gọi là tình yêu thôi. Như tôi nói, tình yêu là một cái sự chấp nhận, một cái sự thông cảm, hiểu biết nhau. Còn nữa, tình yêu có những người yêu cảm thấy đó như là một cái sản, một cái đồ vật của mình, một cái possession của mình đó, thì đôi khi cái tình yêu đó đôi khi nó lại hơi khác đi, và cái đó có thể đưa đến nhiều cái sự mà đối chọi giữa vợ với chồng đó.
À, thành ra cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, đây là một trong những cái bí quyết đây. Khi mà phải định nghĩa rõ cái tình yêu là như thế nào, thì giống như ông nói đúng rồi, tình yêu chiếm đoạt, ta possessive, thì nhiều khi nó làm cho không có cái nhu cầu để mà tìm hiểu nữa. Còn cái tình yêu mà ông Thuận nói là tình yêu đích thực. Cảm ơn ông rất là nhiều ông. Vâng, cái điểm này, vâng, có cái này vào thì nó mới rõ ra được. Tại vì chúng ta nhìn xung quanh thấy rất nhiều người yêu nhau vô cùng, mà lại vẫn cứ cảm thấy cô đơn, mỗi người vẫn là một cái ốc đảo, bởi vì không hiểu được nhau. Có lẽ tại vì cái tình yêu nó chưa có đủ đủ đích thực chăng? Cái tình yêu nó vẫn có cái sự chiếm đoạt, muốn thành cái của riêng của mình, muốn theo ý riêng của mình. Thành ra như vậy, cái sự tìm hiểu nhau nó không có còn là cái sự cần thiết nữa, và chính vì vậy đã không có đáp ứng được cho nhau. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Vâng, xin mời.
À, dạ em tên Tiffany.
Vâng, chào Tiffany.
Em nghĩ là tất nhiên là trong cái cuộc sống hôn nhân và gia đình thì cần cả yêu và có hiểu luôn. Nhưng mà nếu như mà mình sống với nhau lâu rồi thì mình nên cần có nhiều hơn nữa cái tình yêu. Tại vì nếu mà mình có yêu thì mình mới muốn hiểu tiếp cái người bạn đời của mình, chung chăn chung một cái đường của mình đi. Mình mới muốn tiếp tục hiểu thêm. Chứ còn mình có cái tình yêu càng nhiều thì mình mới càng hiểu và mình mới càng cung đáp được những cái ước muốn của cái người bạn đời của mình. Và cũng giống như là mình sẽ có thêm những cái thú vị cho cái cuộc sống mà sắp tới của vợ chồng. Tại vì khi mà đã sống thì nếu mà mình nghĩ là mình quá với nhau rồi mà cái tình yêu nó không có nhiều đó thì mình rất là dễ đâm ra nhàm chán đối phương. Nhưng mà nếu như mà mình càng yêu người đó nhiều đó thì mình sẽ càng cảm thấy là mình càng mỗi ngày mình càng hiểu thêm. Cái đó là cái ý kiến của em.
Cảm ơn Tiffany nhiều. Nghe chị đối phương thấy đúng đây là một cuộc chiến đấu cả Tiffany. Nhưng mà Tiffany ơi, khi mà em nói rằng cần yêu nhiều hơn đó, khi mà yêu nhiều quá thì coi chừng cái tình yêu đó, nếu mà không để cẩn thận đó, cái tình yêu nó có thể trở thành tình yêu chiếm đoạt đó, thì như vậy lại sẽ không có cái nhu cầu tìm hiểu nữa đâu, phải không?
Dạ, tại vì
thành
nếu mà
trong
mình
cái yêu đó mình cũng phải
mình đã là vợ chồng của nhau rồi thì đâu có cái điều gì để chiếm đoạt, tại vì thật sự là mình đã là của nhau rồi.
Không, chiếm đoạt hoàn toàn theo ý mình nó khác chứ. Nó là của nhau, nó là cái sự tự nguyện của nhau thì nó khác. Nhưng mà còn cái sự mà muốn là của hoàn toàn thuộc về nhau thì nó lại là trở thành một cái thứ chiếm đoạt. Nhưng mà cảm ơn Tiffany rất là nhiều. Vâng, đúng rồi, ai cũng cần được yêu nhiều. Nhưng mà trong lúc yêu cũng rất là cần tỉnh thức. Đây là một cái tình yêu, yêu người ta vì người ta hay yêu người ta vì mình. Yêu, muốn yêu người ta theo cái ý muốn của người ta hay là theo cái ý muốn của mình. Như hồi nãy ông Thuận có nói đến cái vấn đề mà cái tình yêu chiếm đoạt làm cả một cái. Nó có lẽ nó là một cái bí quyết sâu xa ở trong cái sự dung hòa giữa cái thăng bằng giữa tình yêu và cái sự hiểu nhau như vậy. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, chào chị.
Dạ vâng, xin được
tôi là Tinh Khanh đó chị.
Dạ vâng, chào ông Khanh.
Tôi xin có ý kiến như thế. Thì đối với tôi đó, thì cái chuyện mà tình yêu và tìm hiểu đó, tôi nghĩ là nó cũng giống như hình với bóng vậy đó. Mà cái tình yêu là nó là cái nền tảng, nó như cái hình của mình. Nếu mà không có hình sao có bóng được. Thì bây giờ trong cuộc sống tôi nghĩ hai cái mặt tình yêu và tìm hiểu nó luôn luôn đi đôi với nhau. Và khi mà đã có tình yêu rồi thì cái sự tìm hiểu nó thì nó giống nói nôm na giống như là khi mình đi mình mua một cây đem về nhà mình trồng, thì mình bao giờ mình cũng lựa chọn cái cây đó tốt. Rồi mình cũng muốn chăm sóc nó kỹ lưỡng, rồi nó sinh sôi trái này nọ theo ý mình. Mà bây giờ nếu mà mình không có tình yêu hay là mình không có tìm hiểu để mình chăm sóc nó thì làm sao nó được như ý mình. Nên theo tôi nghĩ là trong cái tình yêu và cái tìm hiểu nó luôn luôn đi đôi với nhau. Và trong cuộc sống cũng vậy nữa. Có nhiều khi với đời sống vợ chồng á, thì bây giờ á, là cái người ta thương mình á, nếu mà nhìn về góc độ tôn giáo á, cái người chồng hoặc người vợ á, thương á, mà muốn hướng thiện cho người kia, mà thấy người kia có những cái ý tưởng hay việc làm sai á, thì người ta thương, người ta muốn nói để cho được tốt lành hơn. Mà nhiều khi cái lời nói á, thì đâm ra thì là giận hờn nóng nảy, cho là là xét đoán hay là cứ cằn nhằn hoài thì nó cũng khổ lắm. Tại vì cái người ta yêu thật lòng á thì người ta muốn hy sinh, người ta muốn cái người được mình thương á, người vợ hoặc người chồng nó hoàn thiện hơn, cho nên người ta mới cất công sức ra để mà mình nói, cũng như khi lo lắng cho lời từng chút cái trong cuộc sống á, thì cái đó mình phải hiểu với nhau. Chứ nếu mà bây giờ mình ra nói yêu mà không hy sinh là yêu thừa, còn mà hy sinh mà không tình yêu thì hy sinh để làm gì? Thì tôi nghĩ đó, tôi có ý kiến như vậy đó.
Dạ, cảm ơn ông Khanh rất là nhiều. Ông cũng vừa mới đụng vào một cái vấn đề rất là sâu sắc ở trong cái tình yêu, khi mà ông nói đến cái tình yêu phải là cái nền tảng, nhưng mà đồng thời tình yêu nó cũng phải đi kèm với cái hy sinh. Thành ra trong cái chuyện tìm hiểu này, nó cũng cần có cái sự hy sinh, nó có cái sự mà tìm hiểu thật sự cái nhu cầu của người kia là gì, để mà mình đáp ứng, thì khi đó mới là cái sự hy sinh cần thiết. Mà ông nói đúng đó. Nhưng tôi cũng nhớ hình như có một vị nào cũng có nói rằng yêu mà không cảm thấy đau, yêu mà không có kèm theo hy sinh đó, thì không phải là tình yêu đích thực. Yêu có nhiều thứ yêu lắm, cái thứ yêu cảm bình thường, nhìn mưa, nhìn nắng, hay là mình cảm thấy nhớ nhung, hay gặp một người nào cảm thấy bị tính xét ái tình, thì cái đó cũng là tình yêu. Nhưng mà nó không phải là một cái tình yêu sâu xa, mà như mà có lẽ nãy giờ, như ông Thuận hay ông Khanh có đụng tới, nó là một thứ tình yêu, mà tình yêu vô vụ lợi, tình yêu hoàn toàn vì cái người kia, vì cái lợi ích của người kia. Và cũng cảm ơn ông Khanh khi nói đến cái chuyện mà cái tình yêu, khi mà thật sự thương yêu một người nào đó, thì luôn luôn muốn cho người đó trở nên tốt đẹp hơn. Và đó có lẽ chính là nghĩa đích thực của một cái tình yêu sâu sắc. Còn nếu không đó, thì nó chỉ là những cái cảm xúc thương yêu mà thôi. Có những người đôi khi đó phải giúp cho người khác cái tốt hơn, lớn hơn lên. Mà cả đôi cũng như cha mẹ đó muốn cho con cái trở nên tốt đẹp hơn, thì nhiều khi vì vậy nó sẽ bớt cần mình, nó phải rời xa mình, nó tách biệt mình đi. Đâm ra mình sẽ bị có cái sự mất mát, có cái sự hy sinh trong đó. Nhưng mà chính là đó là cái tình yêu đích thực. Tại vì làm cho người kia trở nên tốt đẹp hơn. Cái định nghĩa tình yêu này nó quan trọng lắm. Nếu mà yêu mà cứ chiều nhau những cái điều xấu, để cho cả nhau càng ngày càng xấu đi, càng thí dụ như một bà vợ tối ngày thích đi shopping, hay là đi cờ bạc, hay là một ông chồng lúc nào cũng thích rượu chè, thuốc lá, hay là tụ tập bạn bè, hay là cứ đi chơi lăng nhăng với bạn bè, mà vì yêu mà cứ chiều chuộng nhau, thì cái đó có phải là tình yêu thật không, hay là làm hại nhau? Còn ngược lại, có những loại tình yêu mà thì nhiều khi nói những cái lời khó nghe, nhưng mà với cái mục đích để làm cho người kia tốt đẹp hơn. Thì không biết rằng nói cái đó thì nó hơi trừu tượng, phải không thưa quý thính giả? Nhưng mà khi mà chúng ta đang nói đến yêu và hiểu nhau, thì cái chuyện yêu nó cần có cái tìm hiểu. Mà trong cái tìm hiểu đó cũng phải cần tự, trước khi tìm hiểu người khác cũng tự tìm hiểu chính mình, xem cái tình yêu của mình là tình yêu thật hay là một cái tình yêu đầy cảm xúc như là trẻ con vậy thôi. Xin được mời vị thính giả nữa trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh.
Dạ, con chào cô Thủy. Dạ, con tên Hùng.
Vâng.
Dạ, dạ, con thì cũng còn trẻ, con mới có 25, 26 tuổi rồi cô.
Nhưng mà đã biết yêu chưa? Yêu chưa?
Dạ, yêu rồi cô. Dạ, nhưng thì giờ chưa có vợ thôi cô, nhưng mà thì con nghe cái chương trình mà nói về yêu rồi hiểu thì nghe cũng hay. Nghe nãy giờ thì nghe mấy cô mấy chú rồi cũng góp nhiều ý kiến cũng hay lắm. Nhưng mà sao con thấy một cái điều mà con thấy giống như là yêu thì yêu nhiều lắm cô, nhưng mà sao để hiểu phụ nữ sao khó quá cô. Dạ, tại con như con thấy phụ nữ con thấy sao họ phức tạp quá, con muốn hiểu hoài mà hiểu không được thôi.
Nhưng mà không có hỏi không? Hỏi đi.
Dạ, cũng thì con ví dụ như hôm nay cái vấn đề này, hôm nay thì chẳng hạn như khi mà con không hiểu thì con sẽ hỏi, rồi ngày hôm sau nó lại phát sinh thêm một cái vấn đề khác nữa, rồi lại hỏi nữa. Tức là nó trong cái người phụ nữ hình như cái suy nghĩ của người ta nó rất là phức tạp. Người ta thấy tới những cái gì mà nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống luôn, mà trong khi đó thì theo con hiểu thì đàn ông, những mấy anh mấy chú rồi thì không, nói chung về mặt đàn ông thì người ta không để ý những cái mặt nhỏ phức tạp. Cái nhìn của người đàn ông hình như nó có vẻ nó nhìn xa, nhìn xa và nhìn rộng hơn. Trong đó người phụ nữ thì người ta để ý tới những cái vấn đề nhỏ nhặt nhất trong đời sống của gia đình đó. Thì dẫn đến mà để cho người đàn ông mà để hiểu người phụ nữ về những cái mặt nhỏ nhặt đó thì con thấy rất là khó. Và chính con đây con cũng không hiểu nổi luôn. Nhiều lúc yêu thì cũng nhiều lắm cô, nhưng mà để hiểu nó rất là khó. Rồi rồi đâm ra trong một thời gian dài cái không muốn hiểu nữa luôn cô.
Không muốn hiểu nữa vì nhức đầu quá à. Nhưng mà Hùng ơi, Hùng nói Hùng 25 tuổi đấy, nhưng mà Hùng có vẻ rất là hiểu tâm lý phụ nữ đó. Đúng như vậy, đàn bà rất là phức tạp, hay để ý những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống, trong khi đàn ông thì nhìn những cái chuyện lớn thôi. Thành ra những cái khe nhỏ nhặt không có. Khi mà đàn bà vui buồn bất chợt không hiểu tại sao vui, không hiểu tại sao buồn. Nhưng mà gặp như Hùng đó, Hùng đã có biết được cái bí quyết rồi đó Hùng, là Hùng cứ hỏi đi. Hùng hỏi vẫn thế tại sao buồn, vẫn thế tại sao vui. Hay là khi mà không, y như Hùng vừa nói đó, cái điều gì mình không hiểu, mình cứ nói thật ra, mình chia sẻ, mình đối thoại, và qua đó từ từ sẽ hiểu. Mà cái câu hỏi của Hùng đó, khi mà hỏi cái sự về cái sự phức tạp của một phụ nữ đó, sẽ giúp cho cái người phụ nữ đó bớt phức tạp đi. Tại vì qua cái điều hỏi của Hùng đó, người ta sẽ phải tự tìm ra câu trả lời cho người ta nữa, phải không? Nhiều khi người ta cũng không biết làm sao nữa.
Con cũng nghĩ tức là có, sẽ có rất nhiều mấy chị hoặc là mấy cô, mấy bác mà nghe trên đài mà về, mà là phụ nữ đó, thì con nghĩ nếu như mà sau cái câu chuyện ngày hôm nay thì con nghĩ nếu như chính bản thân của những người phụ nữ mà muốn được cho giống như mấy anh hoặc là mấy chú để hiểu về phụ nữ thì chắc con nghĩ thì chính họ cũng nên hiểu một chút về đàn ông, tại vì đôi khi đàn ông không để ý, như con như nãy con nói, thì để ý những cái điều, nói chung là những cái điều phức tạp nhất của những người phụ nữ, thì nếu như người ta không hiểu đàn ông về chuyện đó thì có thể là đàn ông cũng sẽ rất là khó để mà hiểu những cái mặt đó của người phụ nữ, thì con nghĩ như vậy thôi con.
Cảm ơn Hùng rất là nhiều, trời ơi, còn trẻ tuổi mà rất là khôn ngoan và sâu sắc lắm. Đúng như vậy, phải cần phải tìm hiểu, nhưng mà làm sao mà có thể hiểu được nếu mà người kia không muốn cho mình hiểu hay là không muốn tìm hiểu. Thành ra rất tiếc là bây giờ quý thính giả còn đây trên đường dây, nhưng mà chúng ta không còn thời giờ nữa. Nhưng mà quý thính giả ở đây, chúng tôi đưa ra cái đề tài này chỉ muốn gợi lên trong lòng mỗi người mình, để mình tự mình đặt cái câu hỏi, nếu mà mình được chọn lựa giữa yêu và hiểu thì mình chọn cái gì. Thì chắc mới nghe thì có người sẽ bảo muốn được yêu nhiều hơn, người khác muốn được hiểu nhiều hơn. Nhưng mà y như quý thính giả đã là những cái bậc kinh nghiệm đầy mình đã nói ra đấy, hai cái đó nó như hình với bóng, luôn luôn đi với nhau, cần có cả hai. Nhưng mà nó chỉ có thể đi song song cả hai nếu mà nó là cái tình yêu đích thực. Tại vì qua cái tình yêu đích thực này, người ta sẽ có cái sự tìm hiểu tha thiết, tìm hiểu thật rõ về cái người mình thương yêu. Và chính vì cái sự tha thiết tìm hiểu đó sẽ làm cho người kia sẽ đáp ứng lại, và sẽ người kia sẽ có được cái cơ hội để mà bày tỏ tất cả mọi cái nhu cầu của mình. Và khi cảm thấy cái nhu cầu mình được đáp ứng thì chắc chắn là sẽ đáp ứng trở lại. Trong tình yêu không ai muốn mắc nợ cả, cũng như tình yêu mà cho đi thì không có bị bớt đi tí nào hết, càng cho đi nó càng sinh sôi nảy nở. Đó, mà càng càng được yêu thì lại sẽ càng yêu lại nhiều hơn. Cho nên nếu mà có khi nào mà cảm thấy không hiểu được á, thì có lẽ cái câu tự hỏi là nên tự hỏi mình trước. Mình đã có tìm hiểu chưa? Mình đã để cho đối phương, cái chữ mà Tiffany dùng đó, là biết là mình đang ao ước để muốn hiểu hay không, và để cho người ta có cái cơ hội để mà có thể chia sẻ được những cái nhu cầu sâu xa ở trong lòng. Thưa quý thính giả, tình yêu là một cái điều phức tạp vô cùng. Và trời sinh ra phụ nữ cũng rất là phức tạp nữa. Thành ra ở đây để mà kết thúc chương trình hôm nay thì cũng xin cảm phục cái lòng vị tha quảng đại của các ông. Nhìn toàn nhìn những cái việc rất là lớn, sẵn sàng sống chết cho người mình thương. Nhưng mà nhiều khi lại cũng không có sẵn sàng làm hiệp sĩ, dùng cái chết, dùng cái thân của mình để mà bảo vệ, bao bọc người đàn bà. Nhưng mà đôi khi lại không có muốn bỏ qua một tí cái thế giới như nhỏ để mà tìm hiểu những cái khía cạnh phức tạp ở trong lòng của người phụ nữ. Khi mà đã yêu người nào thì phải yêu chọn từ trong ra ngoài, từ đầu, từ trên xuống dưới, phải không thưa quý thính giả? Và trong cái sự yêu này cũng là yêu cả những cái phức tạp và rắc rối và khó hiểu của phụ nữ nữa. Và đối với người đàn bà cũng vậy. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự chia sẻ và những cái lời khuyên của quý thính giả, thật là ích lợi. Hy vọng rằng các gia đình Việt Nam, những cặp, những người vợ, người chồng nghe được những cái điều này và thực hiện được một phần nào nhỏ nhỏ những cái lời khuyên này. Và chắc chắn những cái điều này cũng giúp ích rất nhiều cho cô Chi. Hy vọng là cô Chi cũng đang nghe cái chương trình này để mà qua đó có thể tìm được cái cách. Nếu mà không được người ta hiểu, có lẽ là tại vì mình cũng chưa có nói ra đủ, như là một vị thính giả đã nói đó, để cho người khác có cơ hội hiểu được mình. Chăng cũng là một cái lúc tự xét lại mình, có lẽ trong bất cứ cái gì người ta nói it takes two to tango, thành ra luôn luôn là phải cần có, phải có hai người thì mới có thể gây nên chuyện được. Hạnh phúc cũng vậy, cũng rất là cần hai người để cùng tạo nên cái hạnh phúc. Một người không thể nào, một con én không thể nào làm nổi. Mùa xuân phải không thưa quý thính giả? Nhưng mà mùa xuân đang về rất đẹp ở ngoài kia và rất là mong tất cả mọi gia đình Việt Nam có được một tuần lễ thật là tươi vui, đẹp và hạnh phúc bên nhau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần tới.